có sự tương quan của lời nhân quả. Mà nếu mà có người đàn ông nào, người đàn bà nào trên đời mà tâm hay có những cái điều muốn làm thương tổn đến, làm não hại đến tất cả những lời chúng sanh, hoặc là bằng bàn tay, hoặc là bằng cục đất, hoặc là bằng cây gậy, hoặc là bằng con dao, làm tổn hại, làm não hại đến những chúng sanh, tổn thương cho chúng sanh, thì những người đó sau khi thân hoại mạng chung sẽ đọa vào trong những cảnh giới xấu, những cái cảnh giới dữ, đọa xứ địa ngục. Nhưng may mắn nếu người này được sanh lên cõi người, thì nơi nào người đó được sanh ra thì người đó bị bệnh hoạn truyền miên nó chi phối hết cái đau này tới đau khác. Thì như vậy con đường đưa đến nhiều bệnh hoạn là gì? Đó là tâm phiền não hại chúng sanh, hoặc là bằng cục đất, bằng bàn tay, bằng cây gậy, bằng con dao. Ngược lại, nếu những người nào sống trên đời này không có cái tâm như vậy, tức là từ bỏ những cái sự làm tổn thương đến chúng sanh, thì những người không có cái tâm não hại chúng sanh như vậy đó, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh lên cõi trời. Nhưng nếu mà nơi nào người đó sanh lên cõi người thì người đó sẽ khỏe mạnh, cường tráng, ít bệnh hoạn. Vậy thì con đường đưa đến cái tịnh hoạn là không có tâm làm não hại chúng sanh. Ở đây chúng ta thấy thường thường có cái sự não hại chúng sanh đó, ví dụ như các trẻ em, các cái người mà không có, các mấy đứa trẻ nhỏ nó không có trí đó, thường thường có những cái trò chơi mà nó hay làm não hại đến chúng sanh. Như ở đây thường thường của sư có những cái ổ ong rồi vẽ lớn mà đóng ở trên cây, hoặc là những cây bồ đề, hoặc là trước đây trên cái cây xoài, thì các đứa nhỏ nó hay vui chơi đùa nghịch. Cái này chỉ là một sự đùa nghịch đó thôi, nó lấy lá thun á nó bắn lên cái ổ ong cho ổ ong nó bay ra vậy đó, là nó chơi, nó vui thích những cái chuyện đó. Thì đó là những cái việc làm não hại chúng sanh. Hay là thường thường á, ở đây có những cái mương nước rồi dưới đó có những con cá trời lòi, nó thường nó nhảy lên bờ. Mấy đứa trẻ nó không phải nó cần gì cái chuyện ăn uống, mà nó chỉ lấy lá nó bắn để nó làm bia nó chơi vậy. Đó là cái tâm hay làm não hại chúng sanh, hay làm tổn thương chúng sanh, thì cái nhân đó sẽ đưa đến cái gì? Đưa đến là nhiều bệnh hoạn, trẻ rất nhiều bệnh hoạn chờ đợi cái nhân như vậy. Cái điều đó nó không phải chỉ ở các trẻ nít không đâu, mà người lớn cũng vậy, nó coi chừng chúng ta cũng ít nhiều có cái tâm như vậy. Mà thường thường á, tâm chúng ta nói chung á, chúng ta thấy cái gì mà, nhất là những cái người mà có hay có ưa thích, thích thú xem đá gà, xem đá cá, tức là muốn thấy chúng sanh sát hạt với nhau, chúng sanh đổ máu thì mình vui trong những cái trò vui như vậy. Mà những cái trò vui như vậy tức là có cái tâm hay muốn làm tổn thương chúng sanh và vui thích vì cái sự tổn thương của chúng sanh đó, để thỏa mãn những cái hiếu kỳ của mình, những cái sự thỏa thích riêng tư của mình. Thì những cái tâm đó là những cái tâm chắc chắn là đưa đến cái kết quả là nhiều bệnh hoạn. Rồi bây giờ trở lại cái cửa ải mà chúng ta phải vượt qua, tức là cửa ải thứ hai và thứ ba đây. Tức là do vì bệnh khổ nhiều, chúng ta muốn cho mau bệnh lành, chúng ta sát sanh để mà cúng tế. Ở trong khi đó là nếu mà chúng ta tin nhận giáo lý của Đức Phật, những lời dạy của Đức Phật, thì biết rằng chúng ta mạng sống dài hay ngắn là do cái nghiệp sát nặng hay không. Mà bây giờ chúng ta sát sanh để là chúng ta mong muốn chúng ta sống lâu hơn, tức là qua cơn bệnh này, tức là chúng ta được mạnh lành, chúng ta sống lâu hơn. Mà chúng ta mong muốn sống lâu hơn bằng cách chúng ta sát sanh thì cũng tệ. Cái việc này làm cho tôi nghĩ giống như là chúng ta mong muốn cho chúng ta được giải thoát, mà chúng ta mong muốn rằng tôi mong rằng tôi uống một ly nước muối này là chúng tôi sẽ hết khát, tôi sẽ giải được cái khát. Chúng ta mong muốn một đường mà chúng ta thực hiện cái điều mong muốn đó bằng một cái phương pháp trái ngược lại, nó đưa đến một cái kết quả trái ngược. Như vậy chắc chắn không thể nào chúng ta thành đạt được cái điều mong muốn đó. Chúng ta mong muốn sống lâu, đáng lẽ chúng ta phải làm sao giảm nghiệp sát. Mà bây giờ ngược lại, ta mong muốn sống lâu, mong muốn mạnh khỏe, mong muốn qua cơn bệnh, mà ta lại sát sanh để mà cúng tế. Như vậy tức là ta tạo thêm nghiệp sát, tức là ta thu ngắn cái phước báo về tuổi thọ của chúng ta. Cho nên cái điều đó, nếu mà Phật tử chúng ta tin nhận theo những cái lời dạy của Đức Phật về nhân quả, thì chúng ta sẽ tránh không có làm những cái điều gì trái ngược để mà mong cầu một cái kết quả ngược lại. Về cái việc dùng thuốc để mà duy trì, để mà được mạnh lành, thì cái điều đó chúng ta cũng quán xét như là cái vấn đề người ta đón xe khuya đó, để mà chúng ta thấy chúng ta có thể vượt qua điều đó. Chúng ta coi rằng mỗi lần ta định là một cái chuyến chúng ta có thể được giảng sanh, có thể được giải thoát, có thể đạt được hạnh phúc chân thật. Như vậy thì ta phải phấn khởi, chứ không phải ta né tránh điều đó. Đến cái cửa ải cuối cùng, tức là cái cửa ải thứ tư, tức là ta do vì những cái sự luyến ái thế gian, những cái sự tham đắm thế gian, nếu mà ta không chuẩn bị để mà cởi mở trước những cái sự trói buộc đó, thì có thể đó là những cái trở ngại rất là quan trọng trong lúc lâm chung của chúng ta. Những sự ràng buộc thế gian của chúng ta đại khái thì có những cái phần như thế này. Chúng ta thường thường quyến luyến cái gì? Trước hết chúng ta thấy đó là quyến luyến về tài sản của cải sự nghiệp thế gian, đó là cái điều quyến luyến trước hết. Cái điều quyến luyến nó nhẹ nhàng hơn hết. Có rất nhiều Phật tử trong chúng ta ở đây hiện tại có thể vượt qua những cái sự buộc ràng đó. Cái sự buộc ràng thứ hai quan trọng hơn, tức là những cái sự quyến luyến về quyến thuộc của chúng ta. tài sản chúng ta có thể bỏ được, nhưng mà những cái tình cảm, những cái sự quyến luyến của cha mẹ, con cái, anh em, vợ chồng với nhau, chúng ta khó mà có thể cắt rời trong giờ phút tâm trung nếu chúng ta không có chuẩn bị tâm tư. Cái điều mà ràng buộc chúng ta thứ ba nữa, hơi khó khăn, hơi chặt chẽ hơn hai cái điều trên, đó là cái sự quyến luyến đối với sắc thân của chúng ta. Bởi vì trên đời của chúng ta đó, dù cho hiện tại chúng ta bỏ quên sắc thân chúng ta đi, nhưng mà khi mà phải đánh đổi, khi mà phải chọn lựa, thì ta có thể bỏ tất cả của cải, ta bỏ tất cả những người thân quyến mà chỉ nghĩ đến bản thân của mình là quan trọng nhất thôi. Như vậy thì từ nhẹ tới nặng, từ cạn tới sâu, bây giờ ta phải quán xét lần lần, chuẩn bị tinh thần để vượt qua trước những cái sự ràng buộc đó. Tức là bây giờ nếu mà ta thấy rằng những cái sự ràng buộc về của cải sự nghiệp chúng ta còn chặt chẽ quá, thì coi chừng những sự ràng buộc về sau nó lại khó dứt khoát hơn nữa, khó cắt đứt hơn nữa. Do đó ngay bây giờ chúng ta phải làm sao quán xét để mà chúng ta tháo mở, lôi lỏng lần đi những cái sự trói cột của những cái phần của thế gian như vậy. Tức là đầu tiên ta phải quán xét rằng những cái tài sản thế gian chỉ làm cái phương tiện tạm thời để chúng ta sống do phước báo của mình mà thôi. Nếu chúng ta mãn phước rồi thì cái đó không còn nằm trong phạm vi sử dụng của chúng ta nữa. Trước khi ta làm chủ nó thì nó sẽ có vô số chủ, và sau khi ta làm chủ nó, tức là nó rời khỏi tay ta, thì nó cũng đến tay vô số chủ nữa. Như vậy thì ta chỉ làm chủ nó trong tạm thời thôi, đừng vì quá quyến luyến nó mà trở thành một sự trở ngại trong cái sự ra đi của mình. Hơn nữa, nếu mà ta là người trí đó, ta mong muốn rằng ta làm chủ được, ta sử dụng tài sản của ta, thì thường thường á, cái chết đối với chúng ta giống như là chúng ta ra đi một thân một mình, mà tất cả những tài sản, những nhà cửa, những cái quyến thuộc đều ở lại. Thì cái điều này tôi thấy nó giống như cái thí dụ như là ta bị nhà cháy vậy. Khi ta bị nhà cháy mà tất cả những quyến thuộc của ta, những tài sản của ta đều nằm ở trong cái lửa đỏ, ta chỉ thoát thân ra một mình thôi. Thì lúc bây giờ ta sẽ có một cái tâm trạng mất mát một cách hoàn toàn. Thì cái người trong lúc lâm chung mà bước sang cảnh giới khác cũng có cái tâm trạng đó. Nghĩa là tất cả những cái của cải, những quyến thuộc của chúng ta đều ở lại trên dương thế, còn ta thì ta từ biệt dương trần, ta từ biệt thế gian. Thì khi ta ra đi như vậy đó, ta cũng có cái cảm giác giống hệt như một cái người bị nhà cháy một cách trọn vẹn, thân bằng quyến thuộc thì cháy hết trong đám lửa, nhà cửa thì cháy hết. Như vậy thì bây giờ để mà tránh cái trạng thái mà ta bị có một cái sự mất mát một cách toàn diện như vậy, thì ta phải làm sao? Ta phải chuẩn bị đem ra khỏi đám lửa trước khi nó phát quả. Bây giờ đem ra bằng cách nào? Nói về của cải thì ta phải đem ra bằng cách nào đây? Thì thường thường các vị cổ đức dạy rằng khi chúng ta hiện đời còn đang sống, ta dùng những cái của cải tài sản chúng ta tạo tác những công đức phước lành, thì đó là ta sử dụng do cái quyết tâm chúng ta hướng về điều thiện. Thì những cái phần sử dụng đó, tức là ta tạo ra, ta đem cái của cải tài sản để ta đánh đổi lấy những cái công đức phước lành, và chính cái công đức phước lành đây là những cái nghiệp lành mà nó sẽ là quyến thuộc chúng ta, theo chúng ta từ đời này qua đời khác. Do đó khi mà ta làm được bao nhiêu công đức lành đó, thì đó là cái vốn liếng mà ta mang theo bấy nhiêu. Do đó nếu mà đem ra, muốn đem của cải ra khỏi cái ngôi nhà cháy đó, thì ta phải đem trước khi nó cháy, tức là trước khi ta chết mới được. Nghĩa là trong lúc ta sanh tiền, ta sống, ta phải dùng tất cả của cải tài sản, ta tạo tác tất cả những công đức phước lành. Thì cái đó chính là ta đã mang của cải tài sản ra khỏi cái ngôi nhà mà chắc chắn một ngày nào đó nó phải cháy. Đó là cái lúc mà ta lâm chung, tức là nó phát quả trong lúc đó. Rồi nói về cái chuyện mà quyến thuộc của chúng ta, nếu mà chúng ta muốn cho quyến thuộc ta đừng có cháy nữa thì phải sao? Ta phải đem quyến thuộc ta ra trước khi nó phát quả. Nghĩa là sao? Nghĩa là ta trong lúc bình thời phải khuyên nhắc quyến thuộc của mình phát tâm niệm Phật, phát tâm hướng về sự giải thoát, để những người đó khi mà có cái quyết tâm hướng về con đường giảng sanh giải thoát, thì những người đó tức là đã ra khỏi ngôi nhà lửa của tam giới rồi đó. Thì những người đó là những người bước ra. Còn nếu không á, thì chúng ta sẽ chỉ bước ra một mình, mà những người đó bị kẹt lại trong cái ngôi nhà lửa của tam giới, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Như vậy thì muốn cho quyến thuộc ta bình an, nếu mà cho vẹn toàn bảo toàn quyến thuộc của mình, thì mình cũng phải khuyên nhắc để cho quyến thuộc của mình cũng phát tâm hướng về sự niệm Phật cầu giảng sanh nữa. Và khi mà lúc lâm chung đó, khi mà ta thấy rằng ta ra đi mà quyến thuộc ta còn ở lại, nhiều khi ta có những cái thân nhân là cha mẹ già yếu không ai phụng dưỡng, hoặc là vợ con thơ dại không có chỗ tựa nương, trong những trường hợp đó khó mà chúng ta có thể ra đi trong tâm trạng an lành, thì điều này ta có thể quán xét để mà ta có thể bình an được. Vì chúng ta biết rằng mỗi chúng sanh đều có tự nghiệp của mình, có một cái nghiệp riêng, chúng ta không thể nào mà chúng ta sửa đổi những cái nghiệp của những người thân của chúng ta, dù đó là những người thân nhất. Thì ngay cả Đức Phật với trí tuệ, với đức độ vương lành và với có những cái thần thông phước báo vô lượng, thì Đức Phật cũng không thể nào quá giải hay là có thể chuyển đổi những cái nghiệp đã gọi là định nghiệp của chúng sanh, dù cho những chúng sanh đó là những người thân nhất của Đức Phật, Đức Phật cũng không chuyển đổi được. Đó là trong trường hợp mà Đức Phật cũng không thể cứu độ được dòng họ Thích trong một cái trận chiến tranh tiêu diệt của vua Lưu Ly. Thì như vậy chúng ta biết rằng mỗi chúng sanh đều có tự tạo cho mình một cái nghiệp, và những hạnh phúc
hay là đau khổ, tức là những cái khổ vui ở trên đời của chúng sanh đó đều do chúng sanh đó tạo ra mà thôi. Giả sử có một sự có mặt của chúng ta trên thế gian này thì dĩ nhiên có một cái ảnh hưởng làm cho chúng sanh đó có thể hạnh phúc thêm một chút hoặc có thể đau khổ đi một chút, thì cái đó là do cái tác dụng của cộng nghiệp, tức là một cái duyên góp vào để có thể thay đổi chút ít về những cái khổ vui của một chúng sanh nào khác. Nhưng ta biết rằng cái nhân chánh yếu quan trọng thì cũng do chính cái tác nhân đó mà tạo ra thôi. Nghĩa là những người thân chúng ta, hoặc cha mẹ, hoặc vợ con chúng ta có những cái khổ vui gì đó là do chính họ tạo những nghiệp trong nhiều đời kiếp. Mà cái phần mà hỗ trợ của chúng ta, cái phần mà phụng sự của chúng ta, cái phần mà ta mong muốn cho họ được an lành do chúng ta mang lại, thì phần đó chỉ là một cái duyên nhỏ thôi, góp phần vào, chứ không phải là một cái nhân chánh. Mà nhân chánh là chính họ tạo ra những khổ vui cho họ. Hiểu được như vậy thì chúng ta thấy rằng cái sự có mặt chúng ta còn lại trên thế gian này không có quá ảnh hưởng một cách mật thiết đối với những cái hạnh phúc hay là những cái khổ đau của người thân của mình. Và như vậy thì ta khi đó ta biết rằng dù cho ta có mong muốn ở lại cũng không thể được, vì cái thọ mạng ta đã hết rồi. Cho nên cái người trí thì phải biết được chuyển những cái tình thương như vậy, những cái sự lo lắng như vậy, ta chuyển bằng một cái phương tiện, bằng trí tuệ, bằng cách rằng thay vì chúng ta bám víu ở lại, chúng ta ở lại chúng ta phụng dưỡng về phương diện vật chất để tạo hạnh phúc cho những người thân, thì ta biết rằng hạnh phúc vật chất chỉ có giá trị rất là ít ai, rất là tương đối. Cái giá trị của hạnh phúc này không có thấm vào đâu, không có đáng kể vào đâu so với hạnh phúc về tinh thần, hạnh phúc chân thật, hạnh phúc của sự giải thoát. Cho nên càng thương mến những người thân mình chừng nào, càng có cái sự lo lắng cho người thân mình chừng nào, thì chúng ta lại càng niệm Phật cho nó tinh thần, cho nó chuyên nhất, tha thiết cầu tết giảng sanh về cõi cực lạc, để chi, để có cái phương tiện trở lại quá độ tất cả chúng sanh. Thì như vậy đó, với cái phương tiện đó chúng ta còn có thể hỗ trợ cho ba sanh phụ mẫu, tức là cha mẹ nhiều đời được giải thoát, trong số đó huống gì có cha mẹ một đời. Ta còn có thể làm cho tất cả những chúng sanh hữu duyên được hạnh phúc giải thoát, huống chi là những người thân của chúng ta. Đó là những chúng sanh chỉ có duyên ta trong một đời sống gần gũi nhất. Như vậy thì cái việc mà chúng ta giảng sanh về cực lạc đó, nó đã thành tựu được tất cả những cái lòng lo lắng, tất cả những cái sự mưu cầu hạnh phúc của người thân của mình, chứ không phải cái sự ở lại chúng ta làm cho hạnh phúc được tốt đẹp đâu. Nếu mà suy nghĩ như vậy thì càng thương mến, càng lo lắng chừng nào, ta càng niệm tập cho chuyên nhất chừng đấy, thì đó là ta vượt qua được những cái trở ngại trong cái lúc lâm chung. Cái phần thứ ba, tức là những cái sự quyến luyến đối với bản thân của mình. Nhiều khi chúng ta chưa biết cái chết sẽ ra như thế nào, rồi chúng ta sợ hãi, chúng ta bám víu vào cuộc sống. Và như vậy thì đó là trở ngại cho sự giảng sanh chúng ta. Chúng ta thường tâm niệm trong cái sự tu hành chúng ta trong ngày thường, ta biết rằng từ bỏ cõi này, chúng ta sẽ được hưởng an vui cõi cực lạc. Cho nên, với cái niềm tin phấn khởi đó, chúng ta từ bỏ cái thân hiện đang đau bệnh, hiện đang nhức nhối, giống như một người cởi bỏ chiếc áo rách rưới và dơ bẩn, để mà ta nhận một cái thân mới, tức là thân ở liên hoa, cái thân trong sạch, thân tinh khiết, thân được hạnh phúc, thì giống như là người cởi bỏ chiếc áo rách để mà nhận một cái chiếc áo mới đẹp và tinh quý hơn. Và như vậy thì cái tâm trạng đó, nếu mà chúng ta thường hay chuẩn bị tâm suy nghĩ, thì lúc lâm chung chúng ta sẽ không có một cái nấm níu nào ở lại, vì chính là cái tâm trạng tâm dân mà muốn bám víu ở lại làm cho chúng ta trở ngại trong lúc ra đi. Thì đó là những cái điều quán xét để mà chúng ta vượt qua ba điều nghi và bốn cửa ải. Thì trong cái việc mà chúng ta chuẩn bị về tinh thần để được cái sự giảng sanh cho nó an thịnh, đó là tôi trình bày phần thứ nhất, tức là chuẩn bị cho mình là người ra đi, và đến phần thứ hai, tức là cái sự dự bị của những kẻ ở lại, tức là những người đưa tiễn, tức là những người thân nhân của mình. Thì bây giờ nếu mà chúng ta có thân nhân, mà thân nhân chúng ta lâm chung, cách sửa qua đời khác, cách sửa được giảng sanh, thì ta phải chuẩn bị hỗ trợ bằng cách nào? Ta biết rằng ta phải nỗ lực hỗ trợ cho thân nhân chúng ta đúng cách. Vì ta hỗ trợ một cách đúng cách như vậy là tạo điều kiện cho một người được giảng sanh. Một người mà được giảng sanh thành Phật thì vô số chúng sanh được độ thoát. Như vậy thì ta tạo ra một công đức vô lượng cho người mà cũng là cho mình. Dĩ nhiên theo luật nhân quả, ta tạo điều kiện tốt đẹp cho người trong cái sự hỗ trợ, thì trong tương lai ta chắc chắn phải bước qua nhịp cầu cũng lúc quan trinh. Lúc đó ta sẽ nhận được kết quả là những người khác sẽ hỗ trợ lại cho chúng ta một cách tốt đẹp. Nếu một cách thông khéo nào đó, vô tình nào đó, một sự không hiểu biết nào đó, ta gây trở ngại cho người thân của mình, gây trở ngại cho một người cách cửa được giảng sanh, thì như vậy với cái nhân như vậy đưa đến kết quả rằng trong tương lai cũng bị một người khác gây một cái nhân làm trở ngại trong đường giải thoát cho mình. Cho nên điều đó ta cần phải quán xét để mà chúng ta trân trọng đối với cái giờ phút hỗ trợ người khác. Như vậy nếu mà cái người bệnh, khi mà bệnh nặng như vậy, bệnh nhẹ thì có thể dùng thuốc, nhưng mà bệnh nặng thì cái vấn đề dùng thuốc không có quan tâm lắm, không có quan trọng lắm. Vì nếu mà chúng ta một lòng hướng sự giảng sanh, thì do chúng ta cái tâm chuyên thành, chúng tâm cái tâm chí thành mà chí trước để mình niệm Phật như vậy đó, do cái tâm không sợ hãi, cái tâm hân hoan phấn khởi hướng về cõi cực lạc. Nếu mà cái nghiệp của chúng ta, cái thọ mạng của chúng ta chưa chấm dứt á, thì tuy ta cầu giảng sanh, nhưng mà do vì cái tâm chuyên thành như vậy đó mà chúng ta niệm Phật có cái công đức Cho nên cái công đức nó sẽ hóa giải những cái nghiệp khổ cho mình, do đó mà bệnh nó mau lành, mau chóng lành, chúng ta qua khỏi. Tuy không cầu lành bệnh, nhưng vì cái tâm niệm cầu thiên thuyết có công đức làm hóa giải những cái nghiệp bất lành trong quá khứ, do đó mà cái nghiệp dữ, cái nghiệp bệnh hoạn của chúng ta sẽ mau qua khỏi, sẽ sớm qua khỏi, chúng ta sẽ lành mạnh. Như vậy khi cầu giảng sanh mà sớm mạnh lành. Còn nếu mà trong trường hợp thọ mạng ta chấm dứt thì do cái tâm trí thành thiên thuyết đó mà ta sẽ được cảm ứng với đức Phật để được giảng sanh an thịnh. Ngược lại nếu mà ta không có cái tâm trí thành đó mà trong cái lúc mà ta bệnh hoạn ta chỉ có cái niệm để cầu cho lành bệnh thôi, lành bệnh thôi, thì trong cái lúc mà do ta mong cầu lành bệnh cho nên ta sợ hãi là bệnh không lành, thường thường phải mong cầu lành bệnh thì ta có cái sợ hãi là bệnh nó không lành. Do cái tâm sợ hãi phân dân như vậy đó mà nếu thọ mạng đã chấm dứt rồi đó thì ta không được giảng sanh. Vì sao? Vì ta chỉ chuyên cầu lành bệnh mà không cầu giảng sanh. Còn ngược lại nếu mà cái thọ mạng ta chưa chấm dứt á thì khi mà ta cầu lành bệnh vậy có cái sự sợ hãi, có cái sự tâm lòng ta quan mang, chính cái điều đó nó làm cho tăng trưởng những cái nghiệp bất lành của mình và do đó là ta bị dây dưa khó mà hết được. Cho nên ta phải biết điều đó để khi mà bệnh hoạn rồi ta chỉ một mực nghĩ cái sự giảng sanh mà thôi. Cho nên tôi trong trường hợp tôi cũng có dặn dò trước những cái người xung quanh có cái trách nhiệm, những cái các vị sư hoặc là những cái người thân mà tôi nghĩ rằng trong lúc lâm chung hay là trong lúc bệnh nặng, trong những cái lúc đó đừng có cầu an chi, chỉ cầu siêu dùm tôi thôi. Mặc dù tôi còn sống nhưng mà cầu siêu là tốt, bởi vì cái đó thể hiện cái sự mà mình dứt khoát để mình quan hỷ mình ra đi. Nhưng mà cầu siêu mà chưa chết thì vẫn là bình an như thường, chứ không có nghĩa là có nhiều người quan niệm còn sống mà cầu siêu cái gì. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng đối với con người tu tịnh nghiệp thì chúng ta phải cầu cái siêu thoát ngay cái lúc ta sống, ta chuẩn bị cái sự siêu thoát ngay lúc sống. Ta cầu như vậy đó thì chúng ta mới có cái kết quả chắc chắn đảm bảo. Về cái bệnh của cái người bệnh lúc mà bệnh nặng á, thì khi mà để chuẩn bị cho cái sự ra đi thì nếu mà tự cái người bệnh đó còn mạnh khỏe, còn tương đối là khỏe mạnh một chút, còn tỉnh táo một chút, thì tùy theo người đó muốn tắm gội gì thì cũng được, thay y phục gì cũng được, hoặc là có cái sự thay đổi quan nghi, hoặc là có cái di dời cái chỗ nằm, cái đó thì hoàn toàn do cái người bệnh thôi. Đó là cái người bệnh có ý muốn như vậy thì những người thân nhân phải tùy thuận để mà lo lắng cho người bệnh, mà phải biết rằng cái thân thể nó đau nhức, nó có những cái sự bức bách, cho nên chúng ta phải hết sức tôn trọng nhẹ nhàng để làm cho người đó được cái trạng thái thoải mái nhất. Chứ còn nếu không, có thể ta không có chú tâm, ta vì bất cẩn mà có thể làm cho người đó bị đau thì nhất, rồi sanh ra những cái bệnh niệm, sanh ra những cái sự nó bực phiền, có thể rất là có hại ở trong cái việc phúc lâm chung mà có những cái tâm trạng như vậy. Cho nên nếu mà cái người bệnh mà có thể có ý muốn như vậy thì chúng ta phải tùy thuận làm thôi. Nhưng mà nếu mà người bệnh trong cái trạng thái hôn mê hay là bị á khẩu đi, thì trong trường hợp đó người thân không nên tự động mà làm. Vì tự động mà làm như vậy có thể trái ý cái người bệnh và như vậy có thể phát sinh những cái động niệm không tốt trong lúc lâm chung. Cái điều này á, hoặc là nếu mà thường thường có tâm niệm rằng mình đến lúc lâm chung mình sẽ ngồi chiếc già để mình tịch. Nhưng mà nhiều khi lúc lâm chung mình vậy bị đau nhức quá hay là khí lực mình kém tươi không thể ngồi viết già được, mà gượng ngồi như vậy đó thì nó sanh ra những cái sự đau đớn có thể làm cho cái niệm mình nó mất quan hỷ đi, nó mất cái bình an thoải mái đi. Thì cái người bệnh phải biết rằng mình có thể nằm cũng không sao. Hay là nếu mà trong trường hợp mình nghĩ rằng mình phải nằm nghiêng bên phải mặt hướng về tây thì mới là đúng phép. Nhưng mà nếu bây giờ bên cái hoặc gì đau đớn hoặc gì nhức nhối gì đó, hoặc là bên hông bên phải mình có những vết thương vết lở lét gì đó mà mình không nằm được thì cái đó cũng không có miễn cưỡng, có thể nằm ngửa hoặc là nằm xoay mặt về hướng đông, nằm nghiêng về phía bên trái cũng không sao. Đó là cái chuyện người bệnh cần phải biết, và những người thân nhân đó thì cũng phải biết điều này để không đừng có cố cưỡng ép người bệnh. Vì cái sự cưỡng ép này có thể làm cho người bệnh nó sẽ sanh ra những cái niệm hồi phiền và có thể trở ngại cái sự giảng sanh. Giống như người bệnh đã đau khổ trong, đã đau đớn trong cái bị bệnh khổ trong lúc lâm chung rồi mà bị những người thân mình làm cho xúc chạm cho đau đớn hơn nữa, thì giống như cái trạng thái mà người xưa nói rằng có giếng mà bị đá rơi theo, tức là bị khổ rồi, té xuống giếng là khổ rồi mà bị đá rơi theo nó làm cho khổ thêm nữa, thì cái đó khổ dồn dập làm cho cái người lâm chung không có được bình an để mà ra đi được an thuận. Nếu mà trong trường hợp mà người bệnh nặng mà có còn hiểu biết còn sáng suốt á, thì những người thân nhân mình nên thỉnh các vị thiện tri thức tới để mà khai thị. Những cái người mà hiểu biết về những cái đạo lý về con đường giảng sanh thì những cái vị đó thỉnh tới để mà an ủi, để mà khuyến khích. Thì những cái việc của những vị thiện tri thức này phải làm như sau đây. Tức là đầu tiên những vị thiện tri thức tới phải an ủi, phải khuyến khích những cái công đức lành của cái người bệnh, nhắc nhở những công đức lành để người bệnh có một cái niềm vững tin rằng mình đã trong đời mình tu tập được những cái công đức lành như vậy thì chắc chắn mình đến lúc lâm chung mình sẽ nương theo công đức lành đó để mà mình được siêu thoát. Và những điều tri thức cần phải có cái sự giải rõ về những cái nỗi khổ của ta bà, và khuyên nhắc về những cái điều vui ở cực lạc để cho người đó có cái sự phấn khích và tin tưởng để hướng về cực lạc. Đó là cái điều cần phải khuyên nhắc của vị thiện tri thức. Hoặc là những cái gì ngoài ra, những vị thiện tri thức còn phải có, nếu mà có thể nói chuyện được, trao đổi được với cái người bệnh nặng như vậy đó, thì phải hỏi thăm những cái người bệnh như vậy coi còn nghi ngờ gì không, còn phân vân gì không trong cái việc giải thoát, trong cái đối với các pháp môn niệm Phật, đối với con đường giải sanh. Và khi mà hỏi thăm như vậy đó thì có thể vị thiện tri thức đó sẽ giải trừ những cái nghi ngờ, giải trừ những cái phân vân. Và nếu mà có xét thấy rằng cái người bệnh như vậy còn có một cái tạp niệm ái luyến nào đó đối với tài sản của cải, đối với tiếng thuộc thân quyến hay là đối với bản thân của mình, thì vị thiện tri thức cũng phải tùy cơ ứng biến để mà giải thích, để mà giúp cho người đó suy tư quán xét để giải trừ những cái sự ái luyến buộc ràng đó, người đó ra đi được an lành. Ngoài ra vị thiện tri thức còn phải giúp cho cái người bệnh ở đó tránh những cái tạp duyên. Những cái tạp duyên ở đây có thể là do những cái thân nhân đến để mà hỏi thăm những cái lời di chúc, hay là hỏi thăm những cái sự sắp xếp về sau. Và biết rằng lúc này là cái lúc quan trọng khẩn yếu nhất cho người bệnh, và cái việc di chúc phải làm trong lúc bình thời thôi. Chứ còn cái lúc mà bệnh nặng gần lâm chung như thế này thì không nên, nếu mà chưa di chúc thì cũng không nên đặt ra những lời di chúc, vì lúc bấy giờ đó sẽ làm cho cái người bệnh nặng sẽ có những cái tạp niệm thân dân lo toan tính toán, như vậy nó cũng không có chuyên nhất để mà niệm Phật được. Phải dành cho người đó hoàn toàn cái tâm chuyên nhất về hướng về sau Phật niệm. Thì như vậy đó, để vị thiện tri thức này phải giải thích để mà ngăn cản thân nhân không cho đến để mà hỏi han gì di chúc, hoặc là nhất là những trường hợp của cái người mà thân viếng đến thăm viếng, thì những người thăm viếng chỉ nên thăm người nuôi bệnh thôi, chứ không nên trực tiếp thăm viếng cái người đang bệnh nặng. Có thể hỏi thăm những người nuôi bệnh ở phía ngoài, và nếu mà người nào có cái lòng thương tưởng và lo lắng về cái sự an toàn cho cái người bệnh ra đi đó, thì thân viếng chỉ nên đến để mà chắp tay niệm Phật để mà hỗ trợ cho cái sự ra đi được an toàn thôi, chứ không nên hỏi thăm an ủi chúc cho lành mạnh. Đó là những cái sự khách sáo ở trên đời sẽ làm cho người bệnh nó có cái chuyển cái tâm không tốt cho con đường giải thoát. Cho nên không có nên lại tới đó hỏi thăm cái ăn uống ngủ nghỉ được hay không, có thoải mái hay không, rồi mong chúc cho được lành mạnh, thì cái đó không cần thiết lắm, mà chỉ có chấp tay niệm Phật để mà giúp cho người ta được chánh niệm thôi. Thì đó là những cái tạp duyên mà nếu mà chúng ta không khéo sắp xếp thì có thể nó sẽ gây một cái trở ngại cho những người đâm chung. Ngoài ra vị thiện tri thức là có thể đề nghị, nếu mà thấy rằng cái chết chắc chắn là đến và lâm chung này có thể được giảng sanh, thì vị thiện tri thức sẽ khuyên nhắc cái người bệnh đang đem phát những cái tâm bố thí lần cuối cùng và những cái vật dụng của mình bố thí để mà tạo những tâm đức lành hồi hướng trong lúc giảng sanh. Thì cái niệm phát ra trong cái giờ phút cuối cùng đó là cái niệm rất là mạnh mẽ, thì cái tâm đức đó rất là lớn lao, do đó có thể thí những cái vật dụng của mình để thể hiện cái tâm mình dứt thoát ra đi mà không có vướng bệnh gì ở thế gian. Thì như vậy đó có thể là bố thí cho những người cần thiết, hoặc là đem ra để mà bố thí thì cúng dường cho in trên bánh tống, thì cái điều đó nó càng tốt. Đó là vị thiện tri thức cần phải khuyên nhắc cái người chuẩn bị ra đi. Thì đó là nói về cái sự hỗ trợ cái lúc lâm chung, tức là cái lúc mà người đó chưa có thở hơi cuối cùng. Thì bây giờ đó là nói về cái sự hỗ trợ của vị thiện tri thức. Bây giờ thì cái tổ chức để hộ niệm như thế nào, trợ niệm trong lúc lâm chung. Thì khi mà cái người bệnh mà sắp sửa lâm chung mà chúng ta thấy biết rằng có thể là sẽ ra đi trong cái dịp này đó, thì chúng ta phải, những người thân phải thỉnh tượng Phật, thỉnh Đức Phật tượng Phật A Di Đà tiếp dẫn, bố trí cái bàn thờ như thế nào để cho người bệnh khi mà mở mắt ra ở trong cái tư thế nằm có thể nhìn thấy cái bàn thờ, nhìn thấy tượng Phật trước mắt. Rồi những cái người ở trung tâm, nếu mà chúng ta có cái nhân sự để mà trải niệm thì có thể luân phiên chia nào làm ba phiên, chia có thể đại để chia làm ba phiên, thì mỗi phiên có thể là một người hoặc là hai người, không nên nhiều quá. Nhiều quá thì có thể làm cho gây cái sự ồn ào, và nhất là làm mất cái thanh khí của cái người bệnh. Cho nên có thể một phiên là một hay hai người, mà chúng ta thay làm ba phiên, mỗi phiên chừng khoảng một tiếng, để cho chúng ta luân phiên nhau, chúng ta hỗ trợ, ta niệm một tiếng và ta nghỉ được hai tiếng để mà ta thay thế. Khi đó khi thay đổi chúng ta phải xem giờ để mà yên lặng và liên tục để thay đổi nhau, tránh những cái động niệm nào đó cho cái người bệnh, giúp cho người bệnh luôn luôn có cái sự theo dõi trong niệm Phật. Và cái cách trợ niệm thì có thể chúng ta niệm 4 chữ hay chúng ta có thể niệm 6 chữ tùy theo. Cái đó là nếu mà người bệnh mà có thể còn tỉnh thức được thì chúng ta cũng phải theo dõi hỏi thăm coi cái người đó cần phải niệm lớn hay niệm nhỏ, niệm nhanh hay niệm chậm, niệm cao hay niệm thấp, hay là niệm 4 chữ hay niệm 6 chữ, hoàn toàn tùy thuộc vào trong cái tập quán của người bệnh. Vì người bệnh nó sẽ nương theo con niệm Phật để mà niệm thành thơ. Trong trường hợp người bệnh có thể mà còn trả lời được thì chúng ta phải hoàn toàn tùy thuộc theo cái tập quán tu tập của cái người bệnh, rồi chúng ta phải niệm theo. Có một số người theo các cái kinh nghiệm của các vị cổ đức á, thì khi mình niệm Phật chọn niệm như vậy, mình chỉ niệm theo cái tập quán của mình thôi. Và như vậy đó, nhiều khi nó có cái sự sai sót rất nhiều đối với tập quán của cái người bệnh, và do đó thì người bệnh khó lòng mà có thể nương theo để mà niệm Phật, do đó có thể làm rối loạn chánh niệm của người bệnh. Mà đó là một cái sự vô tình chúng ta phá hoại chánh niệm của người ra đi, cái nhân đó sẽ đưa đến kết quả là trong tương lai khi ta đâm chung cũng bị người khác vô tình phá hoại chánh niệm của mình. Cho nên điều này người trợ niệm cần phải biết để làm sao tạo một cái phương tiện cho nó phù hợp một cách hoàn toàn, có lợi ích đối với cái người ra đi. Thì như vậy đó, thì cái cách thức trợ niệm đại để nó như vậy, và cái phương thức về khi chúng ta niệm thì hoàn toàn tùy thuộc vào cái người bệnh. Nhưng mà nếu trong trường hợp người bệnh bị hôn mê đi, thì trong trường hợp đó thì ta có thể niệm một cách hòa quẩn, điều hòa, không nhanh lắm, không chậm lắm hay của người bệnh. Bởi vì trong cái trạng thái hôn mê thì cái tâm thức nó nặng nề, nó chìm lắm, cho nên phải cần phải chơi sát thì người đó mới có thể tiếp nhận được. Ngoài ra, ngoài những cái việc mà chúng ta trải nghiệm bằng những cái thân nhân hay là những cái người bạn hữu đó, thì chúng ta còn có thể dùng máy để mà trải nghiệm nếu mà không có phương tiện đó. Đó là nói trải nghiệm cái lúc mà người đó đang hấp hối, còn sau khi tắt hơi thì chúng ta cần phải biết một số những cái vấn đề để mà chúng ta tu tắt. Sau khi tắt hơi thì tuyệt đối là những người thân nhân chúng ta phải nói trước, đừng có khóc lóc. Vì sao? Vì ngay lúc tắt hơi thì cái thần thức của người đó vẫn còn lãng giảng chung quanh, cho nên vẫn còn cảm biết được, vẫn còn có thể nhận thức được những cái hoàn cảnh chung quanh. Cho nên những cái sự di dời làm động chạm cái thi thể ngay liền sau khi tắt hơi, hoặc là chúng ta khóc lóc để biểu lộ sự bi thương, tất cả điều đó đó thì cái người ra đi đều cảm nhận được, mà chính mình cái đó sẽ làm trở ngại cho cái người ra đi. Cho nên tuyệt đối chúng ta không nên di dời ngay thi thể, chúng ta không được khóc lóc tại chỗ đó, mà chúng ta phải tiếp tục niệm Phật để mà giúp cho cái sự trải nghiệm nó liên tục ít nhất là 3 giờ đồng hồ. Sau đó thì chúng ta để cái người, để cái thi hài người quá cố ở yên một nơi, chúng ta làm tất cả chuẩn bị những việc khác, sớm lắm là cũng khoảng đúng ra là phải để tới 8 giờ đồng hồ chúng ta mới chạm vào tấm thi thể, hoặc là để bắt đầu cảnh niệm. Nếu mà trong trường hợp đó có người sợ rằng để lâu quá như vậy, mà nếu mà cái người lâm chung đó ở trong cái tư thế không có được thẳng thớm, không có được ngay thẳng như vậy thì khó sửa đổi. Điều này không ngại là nếu mà trong trường hợp đó, ta chỉ cần lấy khăn thấm nước nóng rồi chúng ta bao quanh những cái khớp xương, sau đó thì chúng ta nắm bớt rồi sửa lại được như bình thường. Nhưng mà phải để sau 8 giờ đồng hồ mới bảo đảm rằng cái người ra đi nó không có bị ảnh hưởng. Vì chúng ta nên có cái chú tâm đó là sao ngay sau khi tắt hơi thì người đó vẫn còn cảm biết, thì thần thức vẫn còn lãng giảng xung quanh. Thì những cái sự đụng chạm cho sát thân hay là những cái sự khóc lóc rất là trở ngại mà người ta cần phải biết. Có nhiều người tâm nguyện bình thời thì được, thì mong muốn được giảng sanh, nhưng mà lúc lâm chung bởi vì những người thân không hiểu biết cho nên phá hoại cái sự hướng tâm giải thoát của người thân của mình. Điều đó chúng ta nên biết để mà tránh. Ở trong một cái việc làm những cái đãi đằng hàng xóm, hoặc là trong cái bữa đám tang như vậy đó, thì chúng ta cũng nên dùng đồ chai, dùng toàn là đồ chai. Vì khi mà chúng ta biết rằng những cái đồ huyết lục đó thì nó có những cái người nó, những cái chúng sanh gì có liên quan đến vấn đề huyết nhục nó đến, xe nào thì có những xe nấy nó đến nè. Cho nên chúng ta có huyết nhục, có máu me thì những cái xe hành để mà thường hay ăn dùng huyết nhục đó, người ta bao găm ở trong cái khung cảnh đó, thì điều đó nó rất trở ngại cho cái thành thức của cái người thân của mình. Còn nếu mà chúng ta dùng chai tức là nhẹ nhàng thanh khiết đó, thì những người bạn lành, những cái dân linh, những chúng sanh là có cái tâm thiện đạo đức sẽ bao xung quanh đó, và điều đó rất là có lợi cho cái người thân của mình, thì cái thành thức mới xuất ra, mới cái xuất ra. Thì đó là cái điều mà chúng ta, những người thân cần phải biết. Và sau đó khi mà trục tụng kinh để hồi hướng công đức đó, thì nên hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, do cái tâm hồi hướng rộng rãi đó mà sẽ có những công đức lớn lao cho cái người ra đi. Như vậy thì chúng tôi đã trình bày vừa qua, đó là những cái sự chuẩn bị của cái người ra đi, chuẩn bị của người ở lại. Đó là những cái điều mà chúng ta cần biết để mà chuẩn bị cho chu đáo trong cái lúc lâm chung của người thân của mình. Và sau đây tôi có nhắc lại một số những cái gương về trợ niệm để chúng ta thấy rằng cái sự trợ niệm rất là quan trọng. Những cái gương trợ niệm đó là sự tích về giảng sanh của cư sĩ Lưu Cảnh Liệt. Cư sĩ Lưu Cảnh Liệt là người gốc ở Giang Tây, và ông hồi còn nhỏ, hồi còn thiếu thời á, thời còn thanh niên thì có du học sang Nhật Bản, sau đó về làm nghị sĩ quốc hội ở trong nước. Và ông có một cái người anh là ông Lưu Cảnh Huy, là một người rất là mến mộ về Phật pháp, cho nên ông cũng được thấm nhuần những Phật pháp. Ông làm những công đức lành như là sửa sang lại một cái ngôi chùa, rồi tạo những cái điều kiện về kinh tế nhà chùa, cũng như là rước một vị hòa thượng để mà trụ trì cái ngôi chùa ở gần nhà đó. Rồi những cái việc mà đúc kinh tượng hay là ân kinh hoặc là đức tượng, ông cũng tham gia vô một cách rất là nhiệt tình. Đến cái năm Dân Quốc thứ 22, tức là năm 1933 đó, tức là gần đây thôi, thì ông mới vì cái tị nạn chiến tranh mà đến Tô Châu. Thì trong cái dịp đến đó thì tị nạn chiến tranh thì ông gặp ngài Ấn Quang Đại Sư và quy y với ngài Ấn Quang. Sau đó thì ông giữ lục trai và niệm Phật để mà tu tịnh nghiệp. Hồi nhỏ trước khi ông biết đạo thì ông tạo nghiệp sát rất nhiều, thường hay đánh cá hay là lưới chim. Cho nên do cái nghiệp sát như vậy mà trong cái thời gian đó ông bị một cái chứng bệnh gọi là ghẻ đối khẩu sang, nó làm cho ông bị nhức nhối rất là khó chịu. Và trong cái cơn nhức nhối bệnh khổ như vậy đó, ông phát cái nguyện mạnh mẽ là giúp trừ tất cả điều ác để làm tất cả những cái điều thiện và niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm, và một cách mà tha thiết nhiệt thành. Và sau đó thì tự nhiên ông nghe cái mùi hương lạ, rồi sau đó ông bệnh ông dần dần giảm bớt. Đến cái năm Dân Quốc thứ 25, khi mà ông trở về được cái quê nhà sau cái thời kỳ tị nạn và chiến tranh đó, thì ông trở về nhà, nhưng mà vì công việc về đời về đạo nó có nhiều cái sự chi phối, cho nên ông cũng không có được niệm Phật nhiều, mỗi ngày chỉ tùy duyên niệm Phật được chút ít mà thôi. Cho đến năm Dân Quốc thứ 27, tức là năm 1939, thì do vì cái nghiệp sát đời trước, cho nên ông bị lâm một cái chứng bệnh rất là nặng, và bệnh cứ dây dưa cho đến cuối năm đó mà không có suy giảm chút nào. Cho nên trong cái cơn bệnh khổ truyền miên như vậy đó, ông mới có bảo cái đứa người con, tức là Lê Pháp Trang, xuất ra một cái số tiền lớn gửi cho Đức Sinh Pháp Sư để nhờ trao lại cho ngài Ấn Quang, cúng dường ngài Ấn Quang Đại Sư, để mong cho mình nhờ cái công đức đó mà sớm tiêu trừ cái tội chướng. Thì ngài Ấn Quang Đại Sư gửi thơ, bị gửi ra khuyên nhắc ông nên trường trao những niệm Phật, và ông thì cũng lần lựa mãi cho đến cuối năm đó thì ông mới có bắt đầu trường trai, tức là cuối năm Dân Quốc thứ 27. Thì đến đầu năm Dân Quốc thứ 28, tức là ông trường trai không bao lâu, thì đến ngày thì cái bệnh ông càng ngày càng nặng đi. Thì các cái vị liên hữu cũng tới để mà thấy biết ông chắc là ra không khỏi, cho nên tới mà trợ niệm. Những vợ con của ông thì tức là tất cả đều là những đệ tử của ngài Ấn Quang Đại Sư, cho nên thấy rằng những cái việc khẩn yếu trong cái lúc lâm chung cần thiết, cho nên mới thỉnh các cái vị xuất gia ở cái chùa Thọ Lượng, tức là cái chùa mà trước đây ông có công cùng tu đó, đến để mà trợ niệm cho ông. Thì đến ngày 19 tháng giêng năm đó, tức là cái năm đầu năm thôi, 19 tháng giêng năm Dân Quốc thứ 28, thì đến ngày đó ông thấy bệnh ông trở nặng quá, ông không thể qua khỏi được, cho nên ông nhờ người nhà đỡ ra ngoài sân để thay đổi chút ít thanh khí. Khi mà đỡ ra ngoài sân thì ông gọi tất cả những người thân lại, những anh em lại để dặn dò tất cả những hậu sự, và bảo đứa con tức là Lưu Thái Tăng quỳ xuống để nghe ông đọc di chúc. Sau khi ông đọc di chúc xong rồi thì thành sắc ông bỗng đổi khác, người nhà thấy vậy mới dời ông vào trong nhà và thỉnh tự Phật A Di Đà để trước mặt của ông. Thì qua mấy tháng nay đó, ông bị bệnh khổ như vậy nó liệt mất một cánh tay trái, nhưng mà khi mà ông gặp cái tượng Phật A Di Đà thì tự nhiên ông có cử động được cái cánh tay, và ông chấp lên lực để mà ông nhìn Đức Phật rất là vui vẻ phấn khởi, để mà ông niệm Phật theo những cái người trợ niệm. Thì như vậy đó, lúc bây giờ những người nhà thấy rằng thần sắc ông rất là tươi tỉnh, như là không có một cái bệnh hoạn khốn khổ gì hết. Và ông tùy thuận theo những cái người niệm Phật đó, niệm Phật một lúc lâu rồi từ từ ông an lành, ông ra đi. Thì cái ông trường hợp ông Lưu Cảnh Liệt như vậy đó, có thể nói rằng các căn duy đẹp, chánh niệm thông minh, trả báo an lành như già thiền định, do vì cái sự trợ niệm của những người xung quanh. Thì như vậy giờ chúng ta thấy rằng ông có được cái sự ra đi một cách an lành như vậy, chắc chắn rằng cái sự giảng sanh cho ông là chắc chắn đã thành tựu rồi. Và cái đó là phần do cái sự ông được trợ niệm nhiều nhất, vì công phu tu hành ông không được bao nhiêu. Một cái gương thứ hai nữa để chúng ta có cái sự so sánh, tức là gương của nữ sĩ Đức Hoàng, là một cái người ở tỉnh Dương Châu ở bên Trung Quốc. Vì chồng thì có vợ bé mà bản thân thì không còn sinh sản nữa, cho nên thấy ở nhà không yên thân, cho nên nữ cư sĩ Đức Hoàng mới đến nguyên vào người kế mẫu của mình là kế mẫu Đinh Đức Nguyên để mà cùng lo tu tập. Thì nữ sĩ trường trai niệm Phật rất là tinh tấn, nhưng mà vì chiến tranh cho nên khi mà giả từ Hương Cảng để mà đến một cái thị xã hộ đó để mà tị nạn, thì trong cái thời gian đó do vì vật giá cao quá mà ở khách sạn lâu ngày không tiện, cho nên hai mẹ con không biết tính sao, nhờ có một cái vị hòa thượng ở trong chùa Thái Bình mở ra một cái gian tịnh thất để cho những cái người tản cư ở, do đó hai mẹ con mới được nương náu. Nhưng mà không may đến cái năm Dân Quốc thứ 27 thì nữ cư sĩ Đức Hoàng bị bệnh nặng, bị thương hàn, dây dưa cho đến tháng 4 thì không có khỏi. Do đó mà vì ở trong chùa thì có nhiều Phật sự mà có những cái sự phòng ốc thì nó chật hẹp, ở trong đó mà qua đời thì nó không có tiện, có nhiều cái điều bất tiện, cho nên bất đắc dĩ thì cái người kế mẫu tức là bà Đinh Đức Nguyên đó, mới đem cô vô trong nhà thương. Vì ở trong nhà thương mọi cái việc sự sắp xếp đều theo cái phương thức của bên Âu Tây, bên phương Tây, cho nên cái sự trải nghiệm nó không có được thành tựu. Và những cái người hiểu biết về đạo thì không được ở gần, Cho nên 3-4 hôm sau khi vô nhà thương thì có một buổi sáng ngày 19 tháng 4 năm Dân Quốc thứ 28 thì cô bị qua đời một cách hồ đồ ở trong bệnh viện. Thì cái điều này chúng ta thấy rằng về cái công phu tu tập đó thì mỗi mỗi cư sĩ Đức Hoàng này đều hơn cái cư sĩ Đô Cảnh Liệt, bởi vì bà trường trai để mà niệm Phật rất là lâu, trong thời gian mấy mươi năm. Nhưng mà vì cái lúc lâm chung không có được có cái duyên lành trải niệm, nếu mà được duyên lành trải niệm thì những cái tướng tốt, những cái điều lành chắc chắn là ở trước cư sĩ Đô Cảnh Liệt chứ không thể ở sau. Mà do gì không có được trải niệm lúc lâm chung cho nên những cái công phu tu trì của bà ở trong bình thường không có được sử dụng trong hiện đời, có thể do cái nhân tác độ về sau. Thì cái điều này xét ra thì cũng đáng tiếc cho nữ cư sĩ, nhưng mà cũng cho chúng ta thấy rằng cái hương để là cái sự trải niệm trong lúc lâm chung rất là khẩn yếu, rất là cần thiết. Cho nên cái điều đó chúng ta là người tu tịch tịnh nghiệp, chúng ta phải nhớ nghĩ đến cái giờ phút lâm chung làm cái điều mà chúng ta không thể tránh khỏi, chúng ta không thể thoát ra được. Cho nên nếu mà chúng ta có cái người có cái lòng lo nghĩ tưởng xa xôi, các vị cổ đức có thường dạy như thế này, tức là nhân vô diễn lự tích hữu cảnh ưu, tức là người không có lo xa tất có buồn gần. Nếu mà chúng ta biết rằng chúng ta phải đối diện với cái giờ phút lâm chung mà hiện tại chúng ta lơ là, không có lo, không có chuẩn bị cho mình, không có dự bị tất cả những cái điều kiện phù hợp để mà sẵn sàng trong lúc lâm chung như vậy đó, thì ắt rằng chúng ta sẽ có những cái sự ưu tư, tất cả những cái sự lo lắng về sau, và chúng ta sẽ không có thể nào thành đạt được cái tâm nguyện giải thoát trong một đời. Và bất quá thì những cái công hạnh một đời tu tập của chúng ta để làm duyên đắc độ về sau mà thôi. Cho nên nếu mà chúng ta thật sự vì con đường giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, chúng ta thật sự vì đã thấy biết rõ được cái sự khổ ở ta bà và mong muốn được giảng sanh về cực lạc để mà chúng ta đạt được cái hạnh phúc chân thật của sự giải thoát, thì ngay bây giờ chúng ta phải chuẩn bị cho mình, chuẩn bị cho những người thân, tạo ra tất cả những cái điều kiện đó nó phù hợp, nó điều kiện nó sẵn sàng để đến lúc lâm chung rồi thì trời tây sẽ mở ra lối đường cho anh đảng. Còn nếu không thì chúng ta sẽ gặp những cái trở ngại mà chưa chắc gì chúng ta có thể vượt ra được. Cho nên trong hiện tại chúng ta phải nỗ lực để chuẩn bị những điều đó, và nếu mà có cái điều kiện thì ta cũng phải hỗ trợ cho những người xung quanh, nhất là về phương diện trợ niệm. Bởi vì chúng ta thành đạt cho người, tức là chúng ta tạo một cái nhân để mà chúng ta sẽ được nhận những cái điều thành đạt đó. Làm cho người tức là đã nghĩ đến mình. Do đó mà nếu mà chúng ta có cái lòng lo lắng ưu tư như vậy thì mong muốn rằng, chúng tôi cũng mong rằng chư nam nữ Phật tử khi mà được hiểu biết về những cái điều cần yếu trong lúc tâm chung như vậy đó, chúng ta sẽ không có những cái sợ hãi, chúng ta sẽ không có những cái bỏ qua thờ ơ, và chắc chắn là chúng ta sẽ tạo những cái sự chuẩn bị thật là cần thiết để mà chúng ta thành tựu trong lúc tâm chung. Tôi mong rằng chư nam nữ Phật tử sẽ có cái suy tư, có cái nhận thức, cũng như là chúng ta sẽ nỗ lực trong những cái chuẩn bị để mà chúng ta có được những cái sự giảng sanh an thịnh về cõi cực lạc để trên thành Phật đạo dưới đời chúng sanh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đại sư A Di Đà Phật. Một Phật.